thêm có người mẹ. Bà đã tạo nhiều nghiệp ác quá, giờ bà không còn trí tuệ và tình thương với ai nữa. Giờ bà tiếp tục làm ác với bố em nữa. Chết rồi. Bố em đã gần 80 tuổi và đã đọc cuốn Khôi Người Niệm Phật. Em muốn tách bố khỏi mẹ, bởi ông không còn khả năng tu tập niệm Phật nữa khi mẹ phá, còn bố thì nhu nhược. Khổ rồi. Nhưng bố không dám, bởi sợ mang tiếng rằng sắp chết mà còn bỏ nhau. Đến giờ em chán cả bố mẹ, bởi muốn tìm cách cứu bố, muốn bố được vãng sanh, rồi từ từ tìm cách cứu mẹ. Giờ ngoài tài chánh ra thì em cũng chẳng có giúp gì cho cha mẹ nữa. Vậy có phải bất đắc dĩ em phạm tội bất hiếu? Nếu vậy em có làm gì? Em làm gì còn cơ hội vãng sanh? Lo dữ quá. Mong lời khuyên. Tôi nên về với chư vị. Cha tu cha đặt, con tu con đặt, cứu nhau cũng chỉ một lời khuyên, chứ không còn cách nào khác hết. Tôi khuyên cha mẹ tôi khuyên hết sức rồi, nhưng mà tôi vẫn nói thầm một câu: con khuyên cha niệm Phật mà cha không đi, cha có xuống địa ngục con nhất thiết không xuống địa ngục với cha đâu, con cũng phải niệm Phật đi về Tây Phương. Cứ nói thầm một câu chứ chẳng đi xuống đó làm sao. Tất cả đều là tự cá nhân của người đó làm hết. Phận làm con thì khuyên, cứ khuyên, tìm mọi cách mà khuyên, khuyên ngày khuyên đêm khuyên đủ cách, nhắc điện thoại lên khuyên không được thì viết thư hoặc tìm người khác, tìm người bạn về, tìm mọi cách để mà khuyên. Nhưng mà đến cuộc rồi người đó không chịu đi, tất cả đều do phước phận riêng của mỗi người. Chúng ta trở về ở đâu đó biết, trở về trong cõi đời này mỗi người có một cái nghiệp riêng, mỗi người phải lo trả cái nghiệp riêng của chính người đó, không ai trả cho mình được hết. Cho nên đường tu hành nhất định từ cá nhân mỗi người lại lo lấy. Ta có thể hỗ trợ, trợ duyên, giúp đỡ, khuyên răn, hồi hướng công đức, làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà sau cùng rồi chính người đó còn phải chịu trách nhiệm cho họ, chứ không biết làm sao. Phải nói rõ ràng, ai uống nước người đó hết khát, ai tu lấy đắc, chứ không có một người nào tu cho một người nào được hết. Cho nên chư vị không có ngại ngục vì cái chuyện mà gọi là bất hiếu hay không bất hiếu. Chúng ta mà quậy mà phá mà hỗn mà hào mà thì chúng ta mới bất hiếu, chứ chúng ta đã khuyên mà cha mẹ không đi thì đó là cái nghiệp của cha mẹ. Thì thôi, riêng mình hãy lo niệm Phật, để lỡ mẹ mình bị đọa lạc, mình ở trên cõi Tây Phương tìm cách cứu là đúng nhất, chứ không biết làm sao. Mà cũng nhớ điểm này nữa, khi mà lỡ cha mẹ mình bị đọa lạc, nếu mình niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương thì do cái công đức vãng sanh của mình, cha mẹ mình có thể thoát được tam ác đạo chứ vậy. Bất khả tư nghị, dễ gì mà cứu được một người ở dưới tam ác đạo lên trên tam thiên đạo đâu. Nhưng mà vãng sanh của mình được đó chứ vậy, đó là thật sự đó. Cho nên mong chư vị cứ tùy duyên mà làm, để mà sau cùng chúng ta vẫn đi về Tây Phương để mà giải quyết, chứ giờ không biết làm sao hết ha. Khó lắm, có nhiều chuyện đó khó lắm, không dễ gì giải quyết đâu. Khi đã sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì thân thế được phép để lại, và chúng đệ tử vẫn niệm Phật, thì thân này có hủy không hay đẹp mãi? Nếu mà quý vị mà được luật pháp quốc gia mà cho để hoài thì cứ để đi, chứ mà luật muốn để luật pháp quốc gia cũng cho để đâu. Cho nên cái này chúng ta không cần phải lo lắm. Luật pháp quốc gia nói chúng ta 3 ngày phải chôn thì chúng ta phải chôn, mà chúng ta thí dụ lén lén để 5 ngày ở bên Tây Phương, người ta để trong phòng lạnh người ta cho, ở Việt Nam người ta không cho, những chiến nóng lại người ta không cho. Thực ra cái thân này cũng là cái dục thân thôi, nhưng chúng ta muốn giữ, mà thực ra luật pháp cũng không cho giữ đâu, mà còn để lâu sao tôi không biết. Có những vị đi là để lại dục thân cả ngàn năm rồi, thì những người vãng sanh thì nhiều khi mình để cũng được chăng, nhưng hồi giờ chúng ta chưa thấy qua. Nhưng mà 16 ngày thì tôi thấy rồi, 16 ngày vẫn tốt đẹp như thường, lạ lắm, cũng tươi mềm như thường, không có gì. Cho nên khi ví dụ như là khi mà có một người mà đi như vậy, nếu mà quý vị để 5-6 ngày thực ra nó vẫn mềm mại, vẫn tươi, không hôi không tanh gì hết hết. Là cái đấy là có. Còn thêm nữa thì tôi không biết. 16 ngày thì có rồi, có người đưa tới 16 ngày thân thể vẫn đẹp như thế, không có bị trở ngại gì hết. Còn để mà 2-3 năm, và trong lịch sử là có những người để lại tới hàng ngàn năm, có cái thân của Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn ở ngoài chùa Đậu, chùa Đậu người Bắc ăn, còn có mấy người để lại thân, còn có nhiều người lắm, chứ không phải không đâu, chắc chắn có. Cho nên mong cho quý vị tin rằng là Phật pháp bất khả tư nghị. Còn những người vãng sanh, những người nào mà xin chính quyền được đế rễ rồi niệm Phật nhiều khi được vậy, không biết cái đều không dám, không dám đó. Thưa chú, ngài định không nói chỉ được mang nghiệp cũ chứ không được mang nghiệp mới vạn sanh, mặc dù con đang tu pháp môn niệm Phật, đôi khi cũng không tránh khỏi ý niệm bất thiện, rồi sực nghĩ tới cảnh tra tấn trong địa ngục biến tướng đồ, làm con đang niệm Phật cũng rợn tóc gáy và ngừng niệm Phật. Câu hỏi này quá hay, hãy ngộ ra. Mình ngộ sớm làm Phật sớm, mình ngộ trễ thì làm Phật trễ. Mình ngộ sớm thì đường vãng sanh của mình an nhiên tự tại, mình ngộ trễ thì mình ráng tu gấp gấp một chút để nó bì với những người ngộ sớm. Còn trễ lắm là cái lúc lâm chung phải ngộ liền, ngộ ngay trong lúc lâm chung thì 10 niệm cũng có thể vãng sanh. Chứ nếu mà bây giờ mình tu một lúc mới ngộ không ra, ngộ mới không ra công thì nó là chướng ngại. Cho nên mong chư vị cố gắng giảm bớt đi những cái điều ác, những điều bất thiện. Nhưng mà mình là một người phàm phu muốn giảm nghĩa là cũng còn, thì xin chư vị giải quyết cái trường hợp này. Hãy nhớ cái câu này năm lần: đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn không có làm điều ác, không có điều làm hư hại, nhưng mà cái tâm cơ của mình yếu, cái phước báo của mình yếu, cái chướng ngại của mình còn nhiều. Cho nên những cái chướng nạn đó thường thường nó gây trở ngại con đường tu tập của mình, tạo ra những điều bất thiện, suy nghĩ bất thiện hay là cái gì đó. Thì nhớ là mỗi khi mà nó nói lên như vậy, ngưng liền lập tức đi. Đang nói giọng quát tháo một người nào, ngưng liền lập tức niệm câu A Di Đà ngay tại chỗ đi. Nhưng lưu niệm liền của lão sám mối ngay tại chỗ. Cũng giống như cái miếng giấy này, khi mà mình dặn lên thì nó giống ngọn lửa. Ngọn lửa nó đốt không đốt thì đốt, ví dụ như một miếng giấy này, ngọn lửa mình đốt nó cháy lên ở đây. Nếu mà mình để như vậy là tiêu rồi, mau mau tiêu lửa bắt lại, chập lại, để cho nó cháy xếp một góc này thôi. Khi mà mình thấy như vậy rồi thì những cái giận dữ mình đừng có giận dữ nữa, những hư hại mình đừng hư hại nữa. Mà lỡ mình hư hại thì sao? Thì mà cũng đừng trách mình quá, tại vì nhiều cái ông như ông này cũng bị như vậy đó. Nhưng mà biết cách giải là gì? Hãy niệm Phật liền đi, niệm liền, niệm liền, niệm liền, tưới vào, tưới vào, tưới vào. Đây là cách giải quyết cho người phàm phu tục tử chúng ta, để cho khi mà mình nằm xuống rồi thì cái nghiệp ác của mình nó giảm đi, cái phước của mình nó tăng lên. Mình chỉ đi về Tây Phương bằng cái xác suất là ác và thiện, cái thiện của mình nó cao hơn, cái nghiệp của mình nó yếu hơn, để mình nhờ cái người hộ niệm tấn giúp đỡ cho mình vượt qua những cái gì còn sót lại để đi về Tây Phương. Còn những người mà thực sự không còn nghiệp nữa thì họ không còn tới ban hộ niệm đâu. Cho nên câu hỏi này sắc hay, để mà hỗ trợ cho chúng ta phải chú ý về vấn đề hộ niệm. Chỉ có hộ niệm người ta mới giải quyết được cái chuyện này. Nên nhớ, một người mà đến giờ phút lâm chung niệm được câu A-di-đà Phật, chỉ cần một lòng chân thành, nó phá tan không biết bao nhiêu nghiệp chứng hoạt. Chứ còn thí dụ như lúc lâm chung mà còn tạo nghiệp nữa, nghiệp gì? Nghiệp sợ chết. Nghiệp gì? Nghiệp tham thân mạng, nghiệp tham ngà rửa, thì thôi chịu tụng nghiệp thọ báo rồi, ai gì là Phật cuối cùng không được. Mong cho chư vị hiểu như vậy, những cái điều ác cố gắng đừng làm, mà lỡ làm điều ác sám hối kêu thành sám hối. Giá trị này lớn lắm chư vị ơi. Cho nên là sát nghiệp vãng sanh là cái dạng người của chúng ta đó.
Cho nên thành ra nếu mà những người đã bắt đầu khi niệm Phật mà không còn chủ ác nữa thì khối còn sanh nghiệp hãy đớ nghiệp cũ, và những người đó thường có phước báo. Còn nếu tiếp tục làm thì cứ một lần làm như vậy ta phải thành tâm sám hối liền, và khi thành tâm sám hối như vậy tự nhiên những chuyện làm sai nó giảm lần, đến lúc nó mờ nhạt đi, lúc đó chúng ta niệm câu A Di Đà Phật đem công đức trọn vẹn gửi về Tây Phương, chúng ta vãng sinh về Tây Phương cũng được như thường. Hay nói như vậy vì hiểu chưa chị?